Ngài Thượng Nam Tử tâm này chẳng cùng với tham hòa hiệp, cũng chẳng cùng với sanh si hòa hiệp. Đó là Đức Phật nói từ trên bảo dịch trước đó, là Đức Phật chỉ cho cái duyên tu và cái duyên dưỡng. Còn từ đây là Đức Phật nói thẳng vào cái tâm chân thật, tức là cái thể tánh chân tâm. Bởi vì thể tánh chân tâm nó không có hòa hiệp với tham sân và si. Như mặt trời, mặt trăng dầu bị khói bụi mây mù và la hầu la, la hầu a tu la che chướng, la hầu a tu la che chướng này là bình thường gọi là nhiệt thực, nguyệt thực, làm cho chúng sanh không thấy minh tánh mặt trời, mặt trăng trọn chẳng cùng hòa hiệp cái năm thứ ấy. Ví dụ như mình ở cái thế gian này nhìn ra mặt trời, mặt trăng, mình thấy có khi mờ, mình thấy có khi sáng, mình thấy có khi tối. Tại sao vậy? Đó là hoặc khi bị mây che, hoặc là khi bị khói mù, hoặc là khi bị cái mây mù hay là những cái sương mù, đó khi là bị nhiệt thực hay nhiệt thực. Nhưng mà sự thật ra những cái đó nó không có làm hại gì được đối với mặt trời mặt trăng, mà chỉ che chiếu con mắt phàm tục mình không thấy được thôi. Thì cũng như vậy, tất cả cái tham sân si không làm hại gì được cái Phật tánh, mà chỉ vì nó là che mất, che lấp, mình không thấy, rồi mình nói mình không có Phật tánh, hay là mình nói mình không có chân tâm. Cái sự thật không phải. Cũng vậy, dầu gia nhân nhưng mà tâm thanh thang, nhưng thật ra tâm tánh chẳng cùng than hòa hiệp. Tức là cái tánh của tâm, chỗ khác gọi là chân tâm, hoặc là nói cái thể tánh chân tâm. Nếu là tâm tham thì chính là tánh tham. Nếu tâm thực là tham thì gọi là nó có cái tánh tham rồi. Nếu là tâm chẳng tham thì chính là tánh chẳng tham. Thành ra như vậy, nếu mà nói tâm tham tức là cái tánh nó thuộc về tham, mình nói tâm chẳng tham thì nói tánh nó chẳng tham. Tâm chẳng tham không thể làm tham. Nếu là tánh của tâm nó không tham thì làm ai làm tánh tham được. Còn nếu tâm tham không thể chẳng tham, nếu là tánh của tâm nó nhất định là tham thì cũng không ai mà làm tham thì nó không tham được. Đó. Vì vậy cho nên tôi thường nói, nếu là thế gian nhiều khi họ không biết, họ nói tánh của tôi là tánh vậy. Và khi anh nói vậy tức là họ chấp nhận để sửa hay sao? Chắc là anh nói đó là cái cố định đời đời phải nóng giận như vậy, thì đó là tánh rồi. Thành thử ra mình mới biết nóng giận hay tham lam sân si cũng đều là do nhân duyên không cố định, chứ không phải là tánh. Nhớ vậy, nó là việc do nhân duyên không cố định, không phải là tánh. Nếu mà nói tánh là mình nói lầm, mà nói lầm tức là mình không thích chuyển được. Còn mình nói do nhân duyên cho nên mình chuyển được. Đó là những gì do nhân duyên mà nó xấu thì cũng do nhân duyên mà nó tốt. Chỉ cần thay đổi và cái nhân duyên thì từ cái này nó sẽ chuyển sang cái khác. Cũng như chúng ta, mình từ nhỏ chí lớn, nếu là mình không biết tu mà dành những bả thì mình cũng thành những người xấu vậy. Còn mình biết tu thì gần những bạn làm thì tất nhiên mình thành người tốt. Thì như vậy cũng do nhân duyên mà mình thành xấu, mà cũng do nhân duyên mình thành tốt. Chứ mình không có chối cãi được, nói là tôi tốt từ bé sinh trưởng, từ thở nào tới bây giờ, thì cái đó nó không hẳn. Nó tánh tôi là tốt, không có. Vì tự nhiên mà nó tốt, cũng tự nhiên mà nó xấu. Do nghĩa trên đây nên kiếp sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Cái do nghĩa trên đây tức là cái nghĩa mà nói rằng tâm tánh đó, tức là cái tâm tánh nó không bị tham sân si làm hại được, chỉ làm sự che lấp bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên nói rằng kiết sử tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Khi Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết nên gọi là tâm được giải thoát. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ là cái đèn bị đã che bốn phía, mình thấy tối mờ, mình nói đèn tắt. Và khi người ta dỡ mấy cái miếng che ra thì gọi là đèn sáng. Khi nãy phải đèn tối, bây giờ dỡ ra thì gọi là đèn sáng. Thì như vậy đèn tối đèn sáng sự thật không có ở đâu, nó cũng trình đó, nhưng mà bị che thì thấy nó tối, mà dỡ hết cái che ra thì nó thấy nó sáng. Cũng như vậy Bồ Tát đó là thiệt ra tâm nó không lặng, không bị tham sân si làm tối làm sáng, nhưng vì tham sân si nó che lấp thì gọi đó là bị gì? Gọi đó là bị tham kiến, mà bị kiến sử che lấp. Còn nếu mà phá được những cái che đó thì gọi đó là giải thoát. Thì thực ra thì nó không phải, nó thực có cột được tâm mà giải thoát, mà đó chỉ là cái phá những cái duyên bên ngoài rồi nó trở thành ra an ổn hay là được sáng suốt thì gọi đó là giải thoát thôi. Tất cả chúng ta vì do nhân duyên mà sanh tham kiếp, vì do nhân duyên mà được giải thoát. Đó cũng như vậy đó, tới đó đó Đức Phật kết thúc cái ý nghĩa tại sao mà chúng sanh có tham, có tham hoặc là nó không tham. Nếu có tham thì lẽ ra phải là cái tánh nhất định là tham thì không bao giờ hết tham được, còn nếu không tham thì cái tham không thể nhìn làm nhiễm ô được. Là cái ý hỏi ở đoạn kiếp của ngài Bồ Tát Cao Đức Quý Dương để đây Đức Phật trả lời kết thúc lại bằng câu: do nhân duyên mà sanh ra tham kiến, cũng như do nhân duyên mà được giải thoát. Thành thử ra không cố định là chúng sanh có cái tánh tham, mà cũng không cố định là chúng sanh không có tánh tham. Đừng có nói cố định như vậy. Từ đây chúng ta khác hợp tiếp. Đoạn này con có thể yếu lại bằng cái thí dụ này cho dễ nhớ. Đức Phật ngài ví dụ thân cái núi tuyết, cái chỗ mà chót lót trên đỉnh thì khỉ và vượn đều không đi tới, khỉ vượn người đều không đi tới được. Còn những cái chỗ thấp ở dưới thì khỉ vượn có chỗ thì khỉ vượn đi tới được, mà người đi tới không được, có chỗ người cùng khỉ vượn đi tới được. Ở đây Phật mới dùng để thí dụ, thế như những cái chỗ mà khỉ vượn đi tới được đó, rồi có người ta cơ ngoan, ta đánh vừa làm bẫy, rồi mấy con khỉ vượn tới đó thấy vừa lấy cái tay để bóc thử cái dính người ta, rồi lấy chân cạy ra dính luôn cả cái chân, rồi cả hai tay cả hai chân đều mắc kẹt hết, rồi tới cái miệng cạp vô thì dính vô miệng, đuôi cọ lại dính cả cái đuôi. Thì như vậy sáu cái, bốn hai tay hai chân thành bốn, miệng và đuôi thành sáu, sáu bộ phận dính mắt trong cái nhựa. Dính mắt cái nhựa rồi thì lúc đó phải sang lại xỏ lại quải về nhà dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Đó là Đức Phật dùng những cái gì và hậu có trên núi tuyết chỗ cao quát là thí dụ cho cái đạo đại thừa chân thật của chư Phật. Nó là tất cả ngoại đạo và phàm phu không thể tới được, ma ra tuần cũng không đến nổi. Còn con khỉ con vượn là chỉ cho hàng phàm phu, nhãn thải xanh là chỉ cho ma ra tuần, ngựa là thí dụ cho tham dục. Nếu mà phàm phu bị tham dục cho nên ba tuần nó xả, nó mang đi dễ dàng. Mà tham dục từ cái gì? Là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đó. Sáu căn mà theo ngũ dục thì ma ba tuần nó sẽ dẫn đi rất dễ dàng.
cũng như con khỉ mà nó mắc nhựa hết sáu bộ phận thì khởi tâm quả đi cách dễ dàng đó. Bây giờ Đức Phật ngài chỉ theo rằng nếu mà người như ông vua mà ông ở tự cái nước của họ ổng á thì thanh âu tâm ổng yên ổn lắm, nếu mà ổng qua nước khác thì lúc đó có nhiều chuyện phiền muộn lo sầu. Tại sao vậy? Vì đi qua tới nước khác tức là cái tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn ở tại cái nước mình thì yên ổn. Tôi Phật nói ví dụ cho người tu mà giữ tâm ở trong tứ niệm xứ, trụ tâm ở trong tứ niệm xứ, đó là ví dụ như nhà vua ở tại nước mình. Còn nếu người tu mà tâm chạy theo ngũ dục thì sẽ đau khổ, cũng như nhà vua mà đi đến nước khác. Đó là Đức Phật ngài lấy chỉ cho chúng ta thấy rõ cái chỗ tu hành. Nếu mà còn có tham dục thì bị ma nó dẫn đi dễ dàng, cũng như con khỉ con vượt mắc bẫy. Nếu còn có chạy theo ngũ dục thì chẳng khác nào như nhà vua đi ở xứ khác, nó phải chịu nhiều khổ não. Còn nếu trụ tâm trong tứ niệm xứ thì thấy khổ. Rồi tới phần này Đức Phật mới giải thích những cái sai lầm. Nếu là người nào mà thuộc về những cái sai lầm á, tức là thể thuộc vào ma, những cái sai lầm như thế nào, đây mới kể. Có những chúng sanh nơi vô thường thấy là thường, nơi thường đã thấy là vô thường. Đó, đó, nói một cái rồi thì tất cả cái khác cũng như vậy. Khổ không bất tịnh vô ngã, thừa không phải thừa. Chữ thừa đây tức là nơi chẳng phải thừa thấy là thừa, nơi thừa lại thấy chẳng phải thừa, tức là cái chỗ nương tựa chỉ cho ngũ thừa hay là tam thừa hay là nhất thừa của Phật giáo đó. Là cái chỗ nương tựa mà thấy không phải là chỗ nương tựa, còn cái chỗ không phải nương tựa mà lại thấy là nương tựa. Thì đáng lại tất cả những cái thấy điên đảo sai lầm, được cái hạng người thấy điên đảo sai lầm này là tâm họ không thanh tịnh, tâm họ không thanh tịnh cho nên họ lệ thuộc vào ma. Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai, nếu thấy các pháp thiệt có tướng nhất định là tổng là biệt, nên biết rằng người này lúc thấy sắc liền chấp tướng sắc, nhẫn đến lúc thấy thức cũng chấp tướng thức, lúc thấy nam nữ nhập nguyện nhập giới vân vân liền chấp tướng nam nữ, nhẫn đến tướng nhập tướng giới. Cả các chiếc chấp này gọi là hệ thuộc nơi ma. Cả họ hệ thuộc nơi ma là tâm họ không thanh tịnh. Thì đây là chấp quyết định, nghĩa là thấy cái tướng chung gọi là tổng, tướng riêng gọi là biệt. Thấy cái chung, thấy cái riêng gì cũng cho rằng cái đó là cái cố định hết. Cái cố định nó là chung, cố định nó là riêng, hay là cố định nó là một, hay là cố định nó là nhiều, vân vân. Nó thấy cái tính cách cố định thì những người đó là những người cố chấp. Và những người cố chấp cho nên đối với thân này họ cố chấp là thiệt. Đối với tất cả những hình tướng bên ngoài họ cũng cố chấp là thiệt. Thì người cố chấp như vậy là lệ thuộc vào ma, tâm họ không bao giờ thanh tịnh. Rồi Phật mới giải thích thêm. Nếu thấy ngã là sắc, tâm sắc có ngã, tâm ngã có sắc, sắc thuộc nơi ngã, nhẫn đến thấy ngã là thức, tâm thức có ngã, trong ngã có thức, thức thuộc nơi ngã, kiến chấp này hệ thuộc nơi ma, người này không phải đệ tử của Phật. Đó, đây là những Phật căn cứ và năm quyển để thấy cái người mà cố chấp nó thấy sắc là ngã. Tại sao? Tức là nhìn vào thân mình mà phần vật chất đó, cho cái phần vật chất đó là mình thiệt, cho phần vật chất là mình thiệt thì cái đó gọi là thấy sắc là ngã. tâm sắc có ngã, tức là thấy trong cái phần vật chất tứ đại hợp này, nó trong đó có cái ngã ở trong đó, thì gọi là tâm sắc có ngã. Hoặc là tâm ngã có sắc, tức là nói rằng cái ngã nó bao bọc trong cái tứ đại này, thì gọi là tâm ngã có sắc. Sắc thuộc cái ngã, phải cho rằng cái tứ đại này thuộc về của cái ngã. Đó. Thì người mà thấy trong những trường hợp, thứ nhất là thấy sắc là ngã, thứ hai là thấy sắc thấy ngã là sắc, thứ hai là thấy sắc là ngã, thứ ba là tâm ngã có sắc, thứ tư là sắc thuộc nơi ngã. Đó, có bốn kiến thức như vậy thì họ thấy thức, thấy thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Thì như vậy cái người đó Đức Phật nói đó thuộc về ma, người đó là không phải đệ tử Đức Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có cái cố định mà mình chấp là cố định. Nơi sắc tức là nơi cái phần thể xác này, nó chỉ là một bộ phận trong năm bộ phận mà mình chấp nó là ngã. Đó, thì chấp nhất định nó là ngã, thì tất nhiên họ tưởng hành thức nó sẽ là cái gì? Đó là cái chấp sai lầm. Hoặc là nói ngã ở trong sắc hoặc nói ngoài sắc kinh doanh, tất cả cái cách vậy đều là sai lầm hết. Và trong họ tưởng hành thức kinh doanh cũng vậy, nếu mà mỗi cái mỗi bộ phận mình chấp như trong đó đều có ngã thì cần. Ví dụ như tôi nói cái bàn, thì cứ nói cái bàn thì có người chỉ cái mặt bàn là cái bàn, còn có người chỉ cái chân bàn là cái bàn, còn người chỉ cái thằng bàn là cái bàn kinh doanh, thì cái nào đúng? Thì như vậy chỉ một bộ phận thì đều là sai lầm. Rồi nói rằng cái không cái mặt, cái mặt bàn này hoặc là trong đó là bàn hoặc là ngoài đây là bàn kinh doanh đều là không đúng hết. Thành thử ra cái ngã mà thấy như vậy tức là thấy bằng cách chuyên chấp lệch lạc, nó không có đúng nữa. Cho nên Đức Phật nói nếu là chấp đó là chấp sai lầm, đó là lệ thuộc nơi ma. Người này không phải là đệ tử của Phật. Đây bây giờ Đức Phật mới nói rõ những người mà có hình thức đệ tử Phật mà không đúng là đệ tử Phật thì rõ bằng cách nào? Hàng thanh văn đệ tử của ta xa lìa 12 bộ kinh của Như Lai, đúng là không học kinh Phật mà tư tập theo sách vở của những ngoại đạo. Kinh Phật thì không học mà cứ học theo sách vở của ngoại đạo. Chẳng tu công hạnh tịch diệt xuất gia, tức là không có tu theo cái những cái hạnh của người xuất gia được lặng lẽ. Là thuần kinh doanh sự vụ tại gia thế tục, tức là chuyên rồng cái việc kinh doanh làm giàu đó, đó là phục vụ của người tại gia người thế tục. Những gì là sự vụ tại gia thế tục đó, Đức Phật tôi giải thích: nhận chiếu tất cả vật bất tịnh, tức là những cái cửa không bán chiếu mà mình chiếu chiếu, nào là tôi tớ gồm nhà, voi, ngựa, xe cộ, lạc đà, lừa, gà, chó, chỉ, vượng, heo, dê, các thứ lưu bóng. Các thứ lưu bóng thì coi họ đại đa số thì nó kẹt rồi. Chứ còn mấy cái kia thì có chỗ cũng có, có chỗ cũng không. Đó là gọi là những cái sự bất tịnh đó. Xa lìa sư trưởng, tức là không có chịu gần những bậc thầy, thầy làm bạn tốt để học hỏi chúng ta, mà gần gũi cư sĩ bậc ư, trái phản thánh giáo, đi ngược lại với lời Phật dạy. Bảo hàng bậc tư rằng Đức Phật cho phép vì theo nhận chứa những vật bất tịnh, đây gọi là sự dự tại gia. Đồ của chúng ta là người tư là đệ tử của Phật mà không phải là đệ tử của Phật đó. Đó là trường hợp ở trên. Đức Phật dỡ những người mà sai lầm lớn, đây mới cái sai lầm nhỏ. Có các đệ tử chẳng vì biết mà các đệ tử tu tập đó, chứ tôi cũng không vì biết mà, chỉ vì lợi dưỡng. Nói về biết bàn, cứ vì lợi dưỡng lo, lo ăn năm này không chưa lo tất cả chuyện sống không. Mà nghe thọ về hai bữa trước cũng đi học kinh vậy, nghe là học kinh, nhưng mà học kinh là để lợi dưỡng. Ăn dùng cửa thường cự như cửa vương hình, ở cửa trong chùa thì cửa tam bảo, mà xài như là xài cửa riêng mình, vẫn muốn làm gì là thì làm. Tham tiếc nhà người cùng dân tiếc, tham tiếc nhà người cùng tham tiếc dân tiếc, gần gũi quốc vương và các vương tử. Rồi đây đối xử làm dữ, nói rõ rồi là con nói rồi hả, làm dữ tự nhiên là cái nhà đó bị Phật vỡ rồi, rồi có ai có bị Phật vỡ hay không? Cái nhà nó thay dùng nó có bị Phật vỡ hay không? Đối xử làm dữ, suy tính đầy vai, suy tính đầy vai tức là xét coi để coi năm này tốt, năm kia xấu, lúc này thạnh, lúc kia suy, có ai chuyện thạnh suy đó. Cho nên tôi hôm qua tôi mới nói rằng những cái tà kiến là vậy đó. Quán chủ làm dữ, suy tính đầy dơi, tức là coi lúc nào thạnh, năm nào là thạnh, năm nào suy. Thì cái đó đều nằm ở trong cái đầu dơ này. Bài bạc, đánh bài, đánh bạc nữa. Thân thường thì giao đi từng các sử nữ tức là những cái kẻ tôi đó là nữ, chiếm hai hạng sa di tức là sa di và sa di ni, thường đến nhà hàng thịt, thợ săn, quán rượu và chỗ ở của chuyên Đà La, buôn bán các loại, tự tay làm đồ ăn, nhận đi sứ Lâm Quốc, lãnh lệnh đi thơ. Nên với đoàn người như trên đây là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Do nhân duyên này mà tâm cùng tham chung sanh, chung diệt, sanh và chi cũng như vậy. Cho nên bây giờ có nhiều người thấy người ta có cái nghề coi tay, đoán tử gì hay được tính đồ đông nên mình cũng bắt trước thôi. Mà đâu ngờ chính những người đó là người bè đảng của ma, mình phải cấm, mình phải xa, chứ không nên học, không nên gần. Vậy đó mà bây giờ hay A Tùng thôi cái đó, đó là bán sai lầm á. Người thượng nam tử ra đây nên tâm tấm, chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Vì thế mà ta nói rằng tâm về giải pháp ra đây tức là do cái nhân duyên như vậy đó. Bởi nhân duyên vậy thành là tâm bất tịnh, còn như nhân duyên khác thì tâm sẽ tịnh. Nếu có người không nhận, không chứa tất cả vật bất tịnh, vì đã niết bàn thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, biên chép giải thuyết, nên biết rằng người này thật là đệ tử Phật. Người này không đi nơi cảnh giới của ác ma ba tuần. Người này chính là tu tập 37 phẩm trợ đạo, vì tu tập nên chẳng cùng mang cùng tham mà sanh, cũng chẳng cùng tham cùng với tham mà diệt. Thì như vậy tâm họ cùng với tham mà sanh, cũng không cùng tham mà diệt. Đây gọi là đạo về các tu hành chính đạo nhất bàn, thành tựu đầy đủ thành công đức thứ năm. Ở thứ tám và biết nếu thành công đức thứ chín này, đức Phật này giải thích: Ngài thiện nam tử đại bồ tát tu tập kinh đại niết bàn, đầu tiên phát năm điều thời được thành tựu phần công đức này. Phát năm điều: một là chính tâm, hai là trực tâm, ba là giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là học rộng nghe nhiều. Đó là năm cái điều đầu tiên thì được thành tựu phần công đức thứ nhất. Trước hết giải thích về tính tâm. Thế nào là tính tâm? Bồ Tát kinh hay tam bảo, quý vị nhớ kinh trước là kinh tam bảo, bố thí cúng dường thì có quả báo tức là kinh nhân quả, trên hai hai đế lý. Đạo Đức Thừa không có nẻo nào khác, vì muốn chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật và Bồ Tát phân biệt làm ba thừa. Thì như vậy tức là tất cả Phật pháp đều có nhất thừa, nhưng sở dĩ chia làm ba đó là vì phương tiện của chư Phật. Tinh đế lý đạo viết nghĩa đất nghĩa, tức là tinh và cái đạo viết nghĩa tinh thiện phương tiện, đây gọi là tinh, tức là tinh hai đế lý đó. Tinh hai đế lý là tinh cái gì? Tức là tinh đạo viết nghĩa, đạo viết nghĩa đế và tinh phương tiện, hay là thế đế và đạo viết nghĩa đế đó. Phương tiện và đạo viết nghĩa đế, hai cái đó thì gọi là tinh. Thì nói gọn lại, tinh là gì? Tức là tinh tam bảo, tinh quả báo, nhân quả, và tinh hai đế lý là để viết nghĩa và phương tiện. Tinh chỉ cái đạo nhất thừa, Phật vì giáo hóa chúng sanh mà lập làm ba, đó gọi là lòng tinh. Người có lòng tinh như trên đây không ai phá hoại được, nếu mà tinh chắc chắn vậy thì không có gì phá hoại được. Do đức tin này mà được tấm thánh nhân, do cái niềm tin đó mà mình lòng lòng được thành bậc thánh nhân. Người này tu hành bố thí không lượng ít nhiều đều được lòng đại niết bàn, chẳng đọa nơi sanh tử. Thì như vậy nếu mà lòng tin quả quyết đó thì dù mình bố thí ít hay nhiều gì cũng được lòng niết bàn hết. Như bố thí thì giới ca văn trí huệ cũng như vậy, tức là nếu mình có cái niềm tin đó rồi thì bố thí ít nhiều cũng được gần niết bàn, trì giới ít nhiều cũng được gần niết bàn, cao văn ít nhiều cũng được gần niết bàn, trí huệ ít nhiều cũng được gần niết bàn. Rồi có tính tâm này nhưng cũng chẳng chấp, tuy tính như vậy mà cũng không cố chấp. Đây là Bồ Tát tu đại niết bàn thành tựu điều ban đầu, tức là tính tâm. Đó là trực tâm. Thế nào là trực tâm? Đại Bồ Tát đối chúng sanh có lòng tích cực, tích cực là ngay thẳng, chân thật. Tất cả chúng sanh nếu gặp nhân duyên thì nóng lòng vua lại. Bồ Tát thì không như vậy, dù biểu đỏ các pháp đều là nhân duyên. Bồ Tát giàu thấy chúng sanh có những lỗi lầm mà tạm không nói đến vì sợ sanh phiền não. Nếu sanh phiền não thì phải đọa ác thú. Ở đây cái câu mà nói rằng tất cả chúng sanh nếu gặp nhân duyên thì nóng lòng vui vậy, đó là sao? Cũng như chúng ta bây giờ khi gặp nhân duyên thì mình nói không thiệt, mình nói sai sự thật. Nhân duyên là cái gì? Ví dụ như hổm mà giảng ở trong sử của ngài Thù Dung đó, thì ví dụ như mình bây giờ mà có cái lỗi gì bị chính quyền không mời, thì cứ vào đó cái lời nó nói là nếu mà thầy hay là cô mà bệnh thì chúng ta không có bị, không có phạt, còn nếu mà mạnh là phải phạt. Thì hỏi vậy với thầy cô có bệnh hay không thì mình trả lời sao? Chứ mà tôi không phải bệnh quá. Thì nào nóng lạnh, nào nhức đầu, nào gì đủ thứ nhất. Đó, nó là không có nhân viên là mình nói dối vậy. Đó. Còn như là Thù Dung ấy, thì là hồi xưa không có bệnh nhưng bây giờ thì không. Đó. Thì tức là, như là nói là cái tâm nguyện Bồ Tát chất cực ấy, thì dù gặp cái nhân viên cũng không có vui dài. Còn mình gặp nhân viên ấy, thì mình phải giới liền. Đó là để thấy rõ cái tâm niệm của phàm và của thánh khác nhau vậy đó. Người Pháp này nếu thấy chúng sanh có chút ít vừa làm liền tán thánh đó, vì là làm chính là Phật tánh. Do người Pháp tán thánh Phật tánh của chúng sanh phát tâm Bồ Đề, thì Phật nói rằng người Pháp này nếu là thấy chúng sanh nào mà có chút vừa làm, tức là biết tin chút ít về Phật tánh, thì ngài tán thán, đỡ tán thán về Phật tánh. Cho nên người ta tu có phát tâm Bồ Đề để lời chứng thành quả. Thì đó là nói về Bồ Tát, nhưng mà Phật nói về hết tới đây thì ngài cao quý đức vương là nạn mà bỏ lại là bỏ sao mà bỏ là đây để lối bỏ của ngài để bỏ đây thì dài ngài mới giải thích ngài bỏ là rằng Phật rồi thế sao như biết Phật vừa nói Bồ Tát tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề là đây không đúng nghĩa. Ngài gian dạ và dám nói đó là đã chúng sanh tán Bồ Tát tán thán Phật tánh rồi chúng sanh phát tâm Bồ Đề là đã không đúng. Tại sao không đúng? Như Đức Như Lai lúc mới khai kinh Niết Bàn có nói ba hạng vẫn ở đoạn đầu Đức Phật có nói ba hạng người. Một là hạng thứ nhất là nếu có người bệnh gặp được thầy giả thuốc hay, người khám bệnh khéo thì được làm mạnh, nếu không được như trên thì bệnh không lành. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là được gặp hay không gặp, tức là gặp thầy thuốc hay hay gặp không gặp thầy thuốc hay, bệnh đều không lành. Hạng người thứ ba giờ gặp thầy hay không gặp thầy hay đều lành. Đó. Thì trong cái phần trước Phật đã nói có ba hạng người đó. Thì như vậy nếu mà hạng thứ nhất gặp thầy thuốc hay, người khám bệnh giỏi thì vẫn làm, thì phải diễn nghĩa rằng tán thán Phật tánh được công pháp tâm Bồ Đề. Còn nếu như trường hợp hạng người thứ hai giờ gặp thầy hay là không gặp thì cũng chết hết, thì như vậy thì đó có nói là Bồ Tát tán thán công pháp tâm Bồ Đề được. Ở hạng người thứ ba thì dù đã không giận thì họ cũng mạnh, thì cũng dễ tán thán hay họ tán thán họ cũng vẫn có tâm người đời được. Thì như vậy cái lời nói của Phật không có đúng gì hết thứ kính, tức là dẫn cái đoạn kính để mà bẻ cái đoạn này. Rồi mà cái đoạn thích tất cả chúng sanh cũng có ba hạng như vậy. Một là hạng gặp bản lòng gặp Phật của Bồ Tát, nghe nói diệu pháp thì được tán thán người đời, nếu không gặp thì không phát. Công pháp đây là chỉ cho các bậc tu đà hoàng, tức là hàm ấy nói hàm của la hán của chư Phật. Hạng người thứ hai giờ gặp được bạn lành gặp Phật Bồ Tát, được nghe diệu pháp, được chấm pháp tâm Bồ Đề, đây là nói hạng nhất chủ đề. Ba là hạng người gặp gặp hay chẳng gặp, tất cả đều thể pháp tâm Bồ Đề, đây là nói Bồ Tát. Nếu bà nói chẳng gặp cùng chẳng gặp, tất cả đều pháp tâm vô thượng Bồ Đề. Giờ đây tại sao Đức Như Lai lại nói do tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề? Thì như vậy đó, cho nên ngài nói không đúng vậy. Đó là cái bẻ chính. Hay ngài còn nói thêm, thế thôi nếu nói rằng gặp cùng chẳng gặp đều không thể phát tâm Bồ Đề cả, lời này cũng không đúng nữa. Vì hạng này sẽ được vô thượng Bồ Đề, hạng nhất chuyển đề do gì có Phật tánh, hay gặp được gặp hay không được gặp cũng đều sẽ được vô thượng Bồ Đề. Thì vì nói rằng Phật đã nói tất cả chúng sanh được có Phật tánh, dù hạng nhất chuyển đề, tức là cái hạng mà không còn chút căn lành cũng có Phật tánh, và đã có Phật tánh thì nhất định họ được Bồ Đề, chứ đợi gì phải tánh thế. Đây là đúng dụ. Như Đức Phật định nghĩa nhất chuyển đề là nhất chuyển căn cũng không đúng, vì hạng này không giúp Phật tánh. Ký lý thời Phật tánh không thể giúp, sao Đức Phật nói là giúp thiện căn? Nó là ngài nói giúp chuyển đề là giúp thiện căn, mà ngài nói lại có Phật tánh, chuyện nó nghe khó hiểu. Nếu giúp thiện căn tức là không còn Phật tánh, là có Phật tánh mà không giúp thiện căn. Thiện căn vô thường có thể giúp, nên như trong 12 bộ kinh của Phật nói ngày trước có hai thứ thiện căn, thường và vô thường. Thiện căn thường thầy không giúp, còn vô thường thầy giúp. Thiện căn vô thường có thể giúp nên đọa địa ngục, còn thiện căn còn thường thì chẳng thể giúp. Thế sao Đức Phật chẳng nói thì chẳng có lời ngăn, chỉ cần nói mà không có ngăn người Phật. Ngài nói thì nói chung thì nói giúp thiện căn, mà ngài không nói giúp cái thiện căn vô thường, mà còn nói chuyện căn thường, ngài chỉ nói giúp chuyện căn không, tức là ngài thiếu cái lời ngăn ngừa. Thế còn nếu do Phật tánh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, kế sau Đức Như Lai lại nói gì chúng sanh lại gì chúng sanh nói rộng 12 bộ kinh, nếu là người ta có một tấm thì người phát ra bồ đề thì tại sao gì chúng sanh nói kinh chi cho nhiều vậy? Đây là ngài nó dẫn thí dụ, do như cái thí dụ để chứng minh cái điều của ngài. Thí dụ như có bốn con sâu, như đầy cái ao Ana và Đập Ba trải thành bốn sông lớn, là bốn sông đó dù cho trời người gì hay là đến Phật cũng không thể bảo bốn sông đó nó chảy ngược chảy về nguồn, mà nhất định nó phải chảy ra biển. Bốn sông nhất định nó phải chảy ra biển chứ không thể chảy ngược về nguồn. Thì cũng vậy, người có Phật tánh không luận nghe pháp là không nghe pháp, có giới thì không biết giới, có hữu khí thì không hữu khí, có tu thì không tu, có khí thì không khí, tất cả lẽ là đều được như từng người đề. Chứ như có Phật tánh có nguồn thì có lẽ chứ. Thì như vậy cũng như có nguồn là bốn sông phát từ cái nguồn đó thì nhất định nó phải chảy ra cái tu luyện đó là quả, thì nhất định không ai cản chối được cái đó, không ai ngăn ngừa được cái đó. Thì giờ cũng như có một tấm thì nhất định là đến vô thượng bồ đề, không ai ngăn được hết. Như vậy thì còn dài chứ, còn sống quá chứ. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ tới cái thí dụ thứ hai. Như từ nước A Đà Duyên, mặt trời mọc lên đến hướng chấm nam, không bao giờ mặt trời có thể nghĩ rằng ta không đến hướng tây, ta trở lại phương đông. Nghĩa là nhất định sáng phương đông, chiều qua phương tây, chứ không có thể nào đi ngược được hết. Sáng ở đông thì chiều ở tây, đó là nhất định về. Cũng vậy đã có Phật tánh, không có lẽ hết cảnh được vô thượng bồ đề, mặc dù không nghe pháp, không trì giới, không nhớ thí, không tu, không trí huệ. Đó là mình đưa ra hai cái ví dụ rồi. Như Lai nói tấm nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, nghĩa này cũng chẳng đúng nữa, tức là bỏ qua cái tấm nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không cũng không đúng. Vì sao? Vì như trong sữa không có tấm của chất lạ, rồi không có lạ. Như hộp như câu đà không có tấm cây năm trượng cao, thì tất không mọc lên cây năm trượng. Nếu trong thực tánh không có cội vô thượng bồ đề, sao lại có thể xâm cội bồ đề vô thượng? Cái nghĩa này là làm sao hiểu cái nghĩa nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không của Phật để nói. Như vậy tức là ngài bẻ thành mấy câu, cứ nhiều câu nhưng mà mình có thể tóm lại có ba cái ý chính. Ba ý chính là ý thứ nhất là ngài bẻ rằng tại sao Đức Phật nói rằng do Bồ Tát tán thán cái Phật tánh mà chúng sanh phát tâm bồ đề. Vì trước Phật đã nói chúng sanh có ba hạng, có hạng là dù cho gặp thầy, gặp thuốc hay là gặp Bồ Tát giáo hóa họ cũng không có phát tâm được, đó là nhất thiện đệ. Bây giờ nói là tán thán Phật tánh thì họ phát tâm bồ đề, thì như vậy đó là cái, đó là cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai thì ngài nói rằng như trong kinh Đức Phật nói về cái Phật tấm đó, cái thiện căn có hai, thường và vô thường, thì đã có thường vô thường thì cái vô thường đó thì có thể giết, còn cái thường thì không giết. Mà tại sao Phật lại nói giết chuyển đề là giết thiện căn? Đó là cái ý thứ hai. Và câu hỏi thứ hai, còn cái ý thứ ba thì ngài nói về cái phần nhân quả mà không có quyết định. Thì bây giờ nếu mà không có nhân thì làm sao thành quả? Ví dụ như ở trong chất lạc, mà nếu không có cái chất sữa thì làm sao thành lạc được? Thì như vậy trong sữa nhất định có chất lạc, cũng như trong hộp cây ni cô đà là có cái tấm chất của cây ni cô đà, trong cái Phật tấm nhất định cái tấm chất vô thượng bồ đề. Thì như vậy thì tất nhiên làm sao mà nói rằng nó không phải cái nghĩa nhân quả chẳng phải có chẳng không được. Đó là ba câu hỏi. Còn những cái ý phụ trong đó có trên ba những ý. Đây thì đoạn đầu Đức Phật khen ngợi ngài là người khéo hỏi, suy hữu, trong số hai hạng người. Thành ra khi mình muốn khen mọi ngày, Đức Phật đề ra cái gì hữu là ít có, nó tới nhiều cái ít có. Một là người không phạm tội ác, hai là người có tội biết hối cải, đó là khi hữu chúng ta ưu đạo. Thì đó là Phật dẫn, nghĩa là người không phạm tội, đó là hy hữu. Và có người phạm tội biết hối cải cũng là hy hữu, đó là cái thứ nhất. Có cái thứ hai, tức là cũng hai hạng, rất là hy hữu. Một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Mình sẵn sàng làm ơn tất cả, đó là người tốt, người ít có. Và người không phải là người chịu ơn, mà chịu ơn mình biết nhớ ơn thì cũng gọi là người hy hữu. Chứ còn chịu ơn thì dễ quên lắm, nhưng mà chịu ơn là dễ cho quên. Chịu ơn mà còn nhớ hoài cũng là hy hữu. Đến cái hy hữu thứ ba là có hai hạng người. Một là học hỏi điều mới, hai là ôn ngừng điều học cũ không quên. Nó thì cái này cũng dính dáng luôn à. Thì anh vừa nghe trên đây mà nhớ lại cái đoạn đầu Phật nói cái gì, dẫn đoạn đầu thì bỏ lại đoạn đi, thì như vậy đó là cũng là cái hy hữu đó. Lại có hai hạng người rất hy hữu. Một là tạo ra mới, hai là tu sửa cũ. Tức là tạo những cái mới và biết sửa là cái cũ. Lại có hai hạng người rất hy hữu. Một là thích nghe pháp, hai là thích thuyết pháp. Người thích thuyết pháp hy hữu, còn người thích nghe cũng vẫn là hy hữu, chứ không phải là không hy hữu. Vậy có hai hạng người rất hy hữu. Một là khéo giảng hỏi, hai là khéo giải đáp. Đó là cái xem ngài rồi đó. Cho nên kết luận, người khéo giảng hỏi chính là ông, người khéo giải đáp chính là Như Lai. Như vậy tức là bắt đầu từ đây thì sao Đức Phật sẽ trả lời. Hay là tới đây Phật Phật giải thích để giải đi cho ngài. Trước khi khen ngợi rồi bây giờ Đức Phật sẽ nói ngài sẽ năm tử do khéo dạng hỏi đoàn diễn được pháp luân vô thượng, có thể làm khô cây do 12 nhân duyên, có thể qua khỏi sông lớn sinh tử vô biên, có thể chiến đấu với ma vương ba tùng, có thể xô ngã thắng càn của ba tùng dữ. Đó là Đức Phật là khen. Nếu mà người hỏi mà khéo hỏi thì có thể được cái công dụng nhiều như vậy. Nên có thể làm khô cây do 12 nhân duyên là cái gì? Tức là cây luân hồi do 12 nhân duyên mà nó kéo vào luân hồi đó. Cho nên người hỏi khéo có thể nghe hỏi đó mà người nghe con ngộ đạo thì biết được cái dòng luân hồi, gọi là làm khô cây 12 nhân duyên. Có thể qua khỏi sông lớn sông tử vô biên thì đã dễ hiểu rồi. Có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, tức là nghe những câu hỏi đó mà mình biết được cái tà cái chánh, cái nào là sinh tử, cái nào bất sinh tử mà mình không bị lầm lẫn nữa, cho nên chiến đấu mà ba tuần. Có thể xô ngã thắng tràn của ba tuần, những tức là cái tràn của ma ba tuần đó nghe cái hỏi kéo của mình mà có thể xô ngã được, bởi vì tràn của ma ba tuần sẽ là cái tràn giả dối tạm bợ nó che mờ mắt cái thế gian, do cái hỏi đúng lý thì sẽ làm cho mình tỉnh ngộ, mình không bị nó che lấp nữa. Đó là Đức Phật cũng còn khen ngợi cái hỏi khéo. Bây giờ Đức Phật mới nhắc lại cái việc mà Phật nói ở đầu kinh Niết Bàn. Như trước kia Phật nói ba hạng bệnh nhân, hạng gặp thầy giỏi thuốc hay khám bệnh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh. Đó là vì cái thọ mạng quyết định. Thì cái hạng mà được thọ mạng quyết định là hạng nó ở đâu? Tức là để chỉ cho cái hạng người ở quốc đơn Việt. Vì theo trong kinh Phật nói, ở trên cái thế giới này, hay là ở trên cái Nam Thượng Bộ Châu này, thì chung quanh nó có bốn phía, nào là quốc đơn Việt, nào là Bắc Câu Lô Châu, rồi cái phía bên Nam mà nó mới gọi là Nam Thượng Bộ Châu đó. thì cái người mà quốc đơn việc này họ tuổi thọ tới 1000 năm, thì dù bệnh mà có thầy không thầy họ cũng vẫn sống đúng 1000 năm. Thì bây giờ chính những cái này thì quý vị để ý, ở thế gian mình cũng thấy thỉnh thoảng có những người đau thôi là đau, không cần thuốc mê gì hết thì thấy chừng hết cơn đau là cũng mạnh. Thì như vậy thì coi như là cái tuổi thọ họ cố định, cho nên dù có cái duyên ngược lại mà họ cũng có thể ra được. Còn có người đau cái thì không có duyên thì họ chết. Đây là nói cái hạng người thứ hai. Hạng bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi thứ hai khám bệnh giỏi thì lành, còn nếu khám bệnh không giỏi thì không lành. Hạng đó là ai? Tức là hạng người thọ mạng không quyết định. Cái hạng người thọ mạng không quyết định thì do chính cái nhân duyên mà có thể cái thọ hay cái tuổi thọ họ nó có thể bị đẻ thai, nó không quyết định, bị chết yểu. Chính nhân duyên là gì? Đại đức Phật kể lắm nhớ chính nhân duyên này. Ai không muốn chết yểu thì nhớ rõ nhớ chính nhân duyên này. Một là biết ăn sẽ không ăn mà cứ ăn, tức là dọn những món ăn ngon mà biết nó có chất độc ăn vô có thể là thành bệnh đó, mà là cứ ăn. Đó là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên này thường thường có nhiều người họ nó thấy quả từ khẩu mà nhập đó. Cái bệnh từ khẩu mà nhập đó là cái hạng này. Hai là ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều, nghĩa là chính ăn quá nhiều cũng là nhân duyên của sinh bệnh nữa. Bởi vì cái bao tử mình một cái chừng mà thời gian quá nhiều, tức là nó phải quá sức của nó. Ba là ăn siêu tiêu mà lại ăn nữa hết. Cái chính cái này là vấn đề giàu chừng nào là bệnh chừng ấy. Là tại sao ăn cái này vô chưa tiêu cái tiền dầu nó khác, tiền dầu hoài thành ra cái làm việc nó tổng không có bao giờ nó rảnh ra. Nó không sạch, nó không tiêu hóa được thì thành ra nó dễ ý động mà sinh bệnh. Cho nên mình có thể ăn nhiều là tốt. Bốn là đại biểu tiện, đại tiểu không điều hòa, tức là không có trình mật bất thường, mà cái đó cũng là tiểu giác sinh bệnh. Mà cái đó cho nên nói là những người đi đường xa dễ bị bệnh đó là cái đó, bởi vì đi nó làm cái bất thường cái dễ sinh ra bệnh. Năm là lúc bệnh không nghe theo lời chỉ dẫn của y sĩ. Nghĩa là ông thầy ông dạ là phải cấm cái gì mình không chịu nghe. Sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người khám bệnh. Sao cái người đi bệnh mà hay dặn cái gì tôi không chịu nghe. Bảy là cố nín nhẫn không chịu ái. Đây là cái việc mà tự dụ như khi mình ăn nó cứng thịt. Tiếng thật mà nó có ói mà được thì nó nhẹ, mà mình kiếm một trời không cho nó ói, mà không biết ói thì cái chuyện ở trong nó phải ý lại nó sanh được bệnh. Thành là cái nào cần ói, nó không muốn ói thì cứ cho nó tuôn ra, chứ cần cứ tử đứng như vậy là hay, mà không là chứng đứng là bệnh. Tám là đi đêm. Đi đêm, tại sao đi đêm nó sẽ chết yếu? Một là vì đi đêm bị ác quỷ hại. Hai là ác trùng làm hại, ác trùng vì rắn rít, thành ra người ít đi đêm nó là đỡ, nó tốt. Chính là phần thất quá độ, tức là những người thế gian, họ về cái nếp sống bất thường của họ, ở trong gia đình đó. Thì như vậy đó, chính cái điều mà làm cho người ta chết yểu, nha. Thì chính cái đó là nhiều khi mình nói thì cái tuổi đó là nhiều quyết định cái đó chứ đâu có phải. Có nhiều khi cái tuổi không quyết định, tuổi thọ không quyết định, và nếu mình biết sống mình biết sống thì nó kéo dài, còn nếu không biết sống thì nó làm cho mình yếu, rồi cứ đổ thừa tại cái số cứ yếu, thì đó là cũng lỗi tại mình đó. Do đây Đức Phật nói hạn bệnh nhân này gặp thầy gặp thuốc thì lầm, nếu không gặp thầy không gặp thì không lành. Đến cái hạng nữa, hạng thứ ba là hạng bệnh nhân gặp thầy gặp thuốc hay không gặp đều không được lành mạnh. Đây là những người tuổi thọ đã hết. Tức là người tuổi thọ tới đó là cùng rồi, thì gặp thầy cũng chết. Cũng như mình thấy có nhiều người có nhất vọng giàu có, thầy rước sẵn bên, nhưng là cái gì chết cũng không cứu gặp được, đó là cái hạn tuổi thọ đã hết. Đó, bây giờ Đức Phật cứ hộ pháp, chúng sanh cũng như vậy, người phát tâm về đề, nếu gặp bạn lành, chư Phật, Bồ Tát được học hỏi pháp cao sâu, và không được gặp, được học, tất cả đều sẽ được thành, vì người này đã có phát tâm vô thượng Bồ Đề, như người bước đơn diệt, có họ mạng quyết định. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy, nghĩa là mình bây giờ đối với cái hàng phàm phu của mình thì nó không có cái phát tâm Bồ Đề mà thành Phật được, nhưng mà mình thấy rằng chứ cũng có cái quyết định. Ví dụ như có nhiều người phát tâm tu do gặp được thầy, gặp được bạn học khuyến rũ, họ nhắc nhở, họ dạy bảo, rồi sau mình mới phát tâm mình tu. Nhưng có người không gặp ai hết thì tự nhiên họ thấy cảnh gì đó cái đời họ phát tâm mình tu. Trong đó họ mới tự đi kiếm thầy kiếm bạn, chứ không ai kiếm họ hết. Thì như vậy cái người đó coi như là nó có cái quyết định tới cái lúc đó là họ phải đi, họ phải ngộ, phải tỉnh. Thì như vậy mình thấy trong thế gian này vẫn có những cái chuyện đó. Ngay có người, ví dụ như cha mẹ hiền lành thì con nhân đó bắt chước hiền lành. Có nhiều người cha mẹ hung dữ mà con khá là hiền lành. Đó là tại vì cái căn quyết định của họ, còn cái kia là cái căn bất định của họ. Vì vậy cho nên mình biết, nghĩa là những cái người mà người ta có cái căn quyết định dù gặp thầy gặp bạn hay không thì họ cũng phát tâm Bồ Đề được. Cái đúng cái lúc đó là họ phát tâm Bồ Đề, thì cái đó thực ra cũng là cái chủng tử và chồng đã xong. Còn những người mà chủng tử nó ngâm thì sơ chứ nhỏ thì mới gặp thầy gặp bạn thì mới phát được, mà không gặp thì không phát. Và đây là ví dụ cho hàng ngũ thừa tức là hoàng đức chư Phật. Nếu mà đến hàng hữu chư Phật Bồ Tát giảng nó phát thầy thừa, thầy có thể phát tâm về đề. Nếu không gặp không nghe thầy không thể phát tâm về đề vô thượng. Nhưng người thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ phải hiểu thọ. Nếu gặp thầy gặp trước thầy lành, không gặp thầy bệnh không lành. Thì bởi vì những cái vị này đức như Phật, thì mình thấy rằng đâu phải họ tu mà thành đức như Phật, không phải không phát tâm Bồ Đề, mà họ thành đức như Phật đó chưa phải là phát tâm Bồ Đề. Tại sao vậy? Là vì chưa có cầu thành Phật. Cầu thành Phật mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Còn nếu mà chỉ cầu tới kinh văn La Hán hay là đức chư Phật thì đây chưa gọi là phát tâm Bồ Đề. Còn những vị đó họ tu chứng tới cái quả đó, và nếu gặp Bồ Tát ví dụ giải thích cho họ hiểu thêm, họ liền phát tâm tiến lên gọi là phát tâm Bồ Đề. Hãy biết chủ đề giàu có gặp thiện hữu chư Phật Bồ Tát có nghe pháp cao sâu hay không nghe không gặp, người không thể lìa cái tâm biết chủ đề, vì họ đã biết thiện căn. Hãy biết chủ đề cũng được thành vô thượng Bồ Đề, vì nếu có thể phát tâm Bồ Đề vô thượng thời chẳng còn gọi là biết chủ đề. Thì nói như thế này, mình nghe cái chỗ này khó hiểu, chủ diện chú ý một chút thì thấy rõ. Cũng như bây giờ mình nói là người không tu thì không thể nào thành Phật. Thì có người nói bây giờ tôi không tu mà nói tôi mới thành vậy. Thì như vậy cái câu nói đó mình thấy ý nghĩa là sao? Nếu mà hốt họ tu rồi đâu gọi là họ không tu, tôi phải thành. Thế bây giờ họ không tu thì người không tu không thành Phật. Nếu mà nói tôi bây giờ không tu mà mai hốt tôi không, thì mai hốt tôi thì không còn gọi là người không tu nữa, thì phải sao? Để đây cũng vậy, nói là chuyện đời là chuyện thiện căn, bởi vì họ không có niềm tin đối với Tam Bảo và họ không có cái nghĩ tưởng điều lành thì gọi là chuyện thiện căn. Nếu bây giờ họ bỏ cái niệm xấu đó, họ chuyển qua niệm tốt thì lúc đó không còn gọi là chuyện đời nữa. Vì vậy nên nếu lúc nào họ không có niềm tin Tam Bảo thì làm sao thành Phật? Thì nếu lúc nào họ bỏ cái ác kiến đó, họ chuyển qua tin thì lúc đó cũng bỏ luôn cái tên chuyện thiện đề. Thì cũng như tôi nói hồi nãy, rồi khi nào nói rằng không tu thì nhất định không thành Phật. Mà nếu bây giờ họ không tu, mai mốt họ tu thì
Nước họ tu cũng không gọi là người không tu được. Thì đó, thì cái dân từ không tu bỏ mất khi họ đã chuyển vào họ tu. Cũng như dân từ biết chuyển đề bỏ mất khi họ chuyển vào tâm, họ hồi hướng về Bồ Đề. Ngày thiện năm bổ, tại sao nó hẳn biết chuyển đề được vô thượng Bồ Đề? Những biết chuyển đề thật ra không thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu như còn biết chuyển đề là sao được? Như người tử thọ đã hết, dầu gặp thầy gặp thuốc cũng không lành bệnh được. Thì nghĩa là nếu mà họ còn mang cái biết chuyển đề thì nhất định họ không bao giờ thành Phật, không bao giờ phát tâm. Nếu họ phát tâm thì họ đã mất cái tay biết chuyển đề rồi. Thì ở đây Đức Phật phương tiện ngài định nghĩa biết chuyển đề, đây là định nghĩa biết chuyển đề đây. Biết chuyển thì tại cái biết chuyển nó sẽ ra mình đọc theo cái tiếng Tàu mà chúng ta. Chứ còn mình đọc theo tiếng Ấn Độ thì chắc khác thôi, mà đại tại thì mình không có biết được tiếng Ấn Độ. Thì tiếng nhất chuyển á, tức là dịch âm Ấn Độ, thì Tàu dịch lại là tính. Chứ về Tàu dịch là bất cụ. Tính là tin, bất cụ là không đủ, tức là không đủ cái lòng tin, gọi là chuyển đề. À, không đủ niềm tin gì, như khi nãy tôi nói là không tin Tam Bảo, mà không tin Phật thì làm sao thành Phật. Cho nên nói là nhất định mang cái tay nhất chuyển đề là không thành Phật. Khi nào mà họ tin cái là hết tay nhất chuyển đề thì lúc đó họ thành Phật. Vì vậy cho nên nói là nhất chuyển đề là không đủ niềm tin, không đủ niềm tin cho nên không thể phát tâm Bồ Đề. Phật tánh chẳng phải là tinh, chúng sanh chẳng phải là cụ, bởi bất cụ nên thế nào biết được. Thì đây là Đức Phật nhận những cái nghĩa, định những cái nghĩa của nhất chuyển đề, rồi Đức Phật mới giải thích là Phật tánh vượt ra ngoài cái đó, tức là Phật tánh không mắc kẹt ở trong cái đó, cho nên là Phật tánh không biết, mà nhất chuyển đề thì nhất chuyển căn. Phật tánh không bao giờ biết. Thì cái phần định nghĩa ở trên đây thì nhiều mà tôi lược với quý vị chỉ coi lại thì thấy rõ. Thì chỉ định nghĩa và định nghĩa cho mình biết nghe, mình biết chuyển đề có nhiều ở trên như vậy. Từ không đủ niềm tin cho tới sai chót là nói rằng không đầy đủ cái gì, vì không có đầy đủ, vì vô thường thiện chẳng đủ nên gọi là nhất chuyển đề. Thành ra từ cái không đủ niềm tin là Đức Phật nói rộng ra cho tới như mình tu mà mình không có chánh niệm, mình không tinh tấn thì cũng thuộc về nhất chuyển đề nữa. Không chánh niệm, không tinh tấn, rồi không đủ tất cả điều làm mình chưa thành vô thượng Bồ Đề thì cũng thuộc về nhất chuyển đề. Cho nên nhất chuyển đề thì từ cái nghĩa trước là bất cụ tính căn, rồi lần lần tới những cái nghĩa kia. Một Phật tánh là thường, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện. Vì thiện pháp là từ phương tiện mà được, mà Phật tánh chẳng phải từ phương tiện thiện được, nên gọi là chẳng phải thiện. Do Phật tánh có thể được thiện quả vô thượng Bồ Đề nên nói là chẳng phải bất thiện. Đó là hai cái nghĩa, Phật tánh không phải thiện mà không phải bất thiện. Là vì thiện pháp sanh rồi mà được, còn Phật tánh không phải sanh rồi mà được, nên nói là chẳng phải thiện. Bởi biết chuyển đề, bởi biết trả thiện pháp sanh và được, nên gọi là biết chuyển đề. Ở đây, này thiện năng tử như ông dạng hỏi, nếu biết chuyển đề có Phật tánh, tại sao không ngăn tội địa ngục? Thì nếu đã có Phật tánh rồi lẽ ra phải được, thì nó không có cho mình đọa địa ngục. Bởi vì còn có Phật tánh là cái sáng suốt, là đâu có chịu tới chỗ tối tăm. Đây Đức Phật có giải thích. Này thiện nam tử, trong nhất chuyển đề không có Phật tánh. Cái chỗ Phật nói nhất chuyển đề có Phật tánh, ở đây Đức Phật nói trong nhất chuyển đề không có Phật tánh. Tại sao vậy? Ví như nhà vua, đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ. Nhà vua nghe tiếng đờn hay, rồi bảo đại thần đem cái tiếng hay đó lại rồi đại thành nói ông cứ đầu lại cái ngài đem cái đầu lại nhà nước đào pháp thì tiếng hay đi rồi cái đời không pháp được cái ông bước dây ông đập cho bể ông nói cái đời gì không có tiếng hay như lời nhà vua đại thần mới giải thích tư làm cái đền nó có cái tiếng hay nhưng mà phải nhờ cái tay khéo khải khải thì nó mới ra tiếng hay chứ đâu phải mà nó sẵn có tiếng đó rồi nó phát ra đó như vậy thì như vậy biết rằng thật tánh nó sẵn có mà nếu mình không có tiền nhân duyên mà mình thấy được thật tánh thì sao thì Phật tánh không phát mà không phát thì ta nói sao nó không có vì vậy nên nói Phật chuyển đề không có Phật tánh không có Phật tánh là trường hợp có mà không phát ra thì cũng như không có thì ví dụ như cái đời nó có tiếng hay mà không biết phải thì nó cũng không có tiếng mà không có tiếng thì biết như nó cái đời không tiếng mà nếu biết phải thì ra tiếng hay mà chính cái chỗ này cho nên mình thấy rõ người tu của mình nếu mà mình cứ lăng xăng lộn xộn năm này tới tháng nọ cứ chạy theo vọng tưởng điên đảo thì lúc nào mình biết được Phật tánh chắc chắn trước kia mình không bao giờ thấy được Phật tánh còn nếu mình chịu khó dừng lại chặn đứng vọng tưởng lại thì lúc đó Phật tánh nó hiển lộ thì như vậy nó rõ ràng cũng như cây đờn có tiếng hay mà nếu không khéo khải thì nó không có tiếng dù có đủ dây đủ phím đủ tất cả mà nếu không khéo khải thì cũng không ra tiếng vậy cho nên biết rằng Phật tánh nhờ nhân duyên mà hiển lộ hạn biết vấn đề không thấy Phật tánh làm thế nào mà nhân được tội đọa ba ác đạo bởi vì không thấy Phật tánh cho nên phải đọa ba ác đạo còn nếu là thấy thì tất nhiên khỏi cái đọa về thượng nam tử nếu biết chuyển đề tin có Phật tánh nên biết rằng người này không bị xa vào quá ác đạo cũng chẳng gọi là biết chuyển đề nếu họ tin rồi họ đâu còn biết chuyển đề nữa vì không tự tin có Phật tánh nên phải đọa quá ác đạo vì đọa quá ác đạo nên gọi là biết chuyển đề thì như vậy quý vị thấy chúng ta là người tu nói tin đảm bảo nhưng mà có người không tin mình có Phật tánh thì người đó thuộc về cái gì cũng là những chuyên đề rồi tu là tu tu mà cũng vẫn phải đọa như thường đó cho nên cái cốt yếu là phải tin có Phật tánh mà tin có Phật tánh rồi thì mới có thể ngăn được cái tội ba ác đạo này được năm tử như lời dạ của ông nếu trong sữa không có tánh của chất lạc thì lẽ ra chẳng có lạc nếu trong học như câu đà không có tánh cao năm trượng thì lẽ là không học lên cái cao năm trượng kẻ ngu si mới nói như thế thì trí không bao giờ nói như thế vì là không có tánh loại thì như vậy Phật quả không có hồi thì ngài cũng khen cái khen thì là hy hữu người kia mà có khi ngài cũng nói đó là ngu si thì như vậy mình thấy đúng rồi nói là Phật như Bồ Tát có ba cách nữa có khi thì dở cách có khi thì an ủi dịu dàng có khi dùng cả hai như đây là dùng cả hai đoạn trước thì khen ông hỏi vậy là hiên hữu người kia bây giờ vợ nói vậy là ngu si này thượng năm tuổi nếu trong sữa có tấm của chất lạc quả ra chẳng cần nhờ công lực các miếng để nó đã có tấm thì lẽ ra nó tự nhiên nó thành tại sao mà phải nhờ công lực nhờ các duyên như nước và sữa trộn lộn rồi nằm chờ đến mãn tháng trọn không thành lạc như trộn rồi bỏ đó thử cho nó thành lạc nữa không nếu dùng một giọt sữa rồi tìm nước cây muối vào còn thành lạc nếu vốn đã có lạc sao lại phải nhờ duyên Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy nhờ các nhân duyên thì được thấy nhờ các nhân duyên được thành của thượng bồ đề đã nhờ các duyên tức là nhờ cái công lao dồi mà cái nhân nó sáng phải không thưa rằng cái gương nó là sẵn nó có tấm sáng ở trong, nhưng nếu không lo cười nó cũng có mò của mình, nhờ cái lo cười là nó sáng. Nếu phải chờ các duyên rồi sao nó thành, thì chính là quan tấm lại thành nó không có tấm cố định. Do vô tấm nên có thể thành vô thượng bồ đề. Vậy vô tấm cho nên cứ từ cái này chuyển lên chưa được. Chuyển lên mà nếu mà có tấm cố định thì phàm phu là phàm phu xuất xứ, bồ tát mãn đời phải không? Mà phàm phu có thể thành bồ tát thì tức là vô tấm. Vô tấm mà không phải vô tấm, thành một chính cái chỗ này là chỗ mà khó hiểu của kinh nhà Phật. Cho nên chúng ta đọc sách Phật thường thường nghe nói chẳng phải có, chẳng phải không, chính những cái đó là cái mà khó hiểu. Bởi vì thế gian nói ra hoặc là có hoặc là không, nên quyết định như thế. Còn Phật thì không phải nói vậy. Bởi vì đứng về cái mặt nhân như mà nói, nếu nhân như họ thì có, mà cái tấm nhân như thì không thuộc, cho nên là không. Cho nên không thể nói có quả nhất, mà cũng không thể nói thuộc hẳn. Cũng thế, nhân duyên hợp thì có, mà nhân duyên không hợp thì không. Thì như vậy làm sao mà cố định? Mà chính cái đó nó làm cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa cao sâu của Phật giáo. Và thượng năm tử do kế trên đây nên đại bồ tát thường tán thán điều lành của người, chẳng sao nói lỗi xấu của kẻ khác. Đây gọi là chích trực tâm, thành cái tâm mà chân thật ngay thẳng. Là cái tâm gì? Tâm khen ngợi điều lành mà không nói lỗi xấu của người, tâm đó gọi là tâm chân trực. Còn bây giờ cái tâm của người ta thì sao? Nói những cái lỗi mà không khen cái tốt, thì cái tâm đó gọi là cái tâm tâm hay là cái tâm gì? Cái tâm gì? Cái tâm mà khúc được, tức là cầm veo, nó không có ngay thẳng. Lại thế nào là bồ tát có tâm tích cực? Đó là cái định nghĩa. Cái tâm tích cực thứ nhất, nó tích cực là gì? Là cái tâm khen cái hay của người mà không nói cái dở của họ. Đó là tâm tích cực. Và nghĩa thứ hai nữa, tích cực là gì? Bồ tát thường không phạm lỗi ác, dù thì nó có đầy đủ những cái dở mà cũng có một cái hay. Từ khi mình tu, tức là mình nuôi dưỡng cái hay, nuôi dưỡng những cái dở. Nhưng khi một đôi khi cái mê bụi hay vô minh nó chưa lắm, rồi mình quên, mình làm một hai cái dở. Khi làm một hai cái dở đó, mình biết rồi, cảnh giác, thì mình phải thành tâm sám hối. Sám hối với ai? Với thầy, với bạn. Nó là ví dụ như mình lỡ làm cái gì, tôi nói ví dụ như ở đây mình ở trong chúng là cấm không được nghe nhạc ca múa, rồi hôm nào đó có người nào phát hiếu lên hay rồi tẩy hát tẩy múa, còn hồi đó mình đã hiếu mình không làm cái đó, mà sau giờ mình làm thì liền. Nếu mà không có sám hối với thầy thì tới những người bạn nên tôi kệ quá, tôi vui quá đi, nhưng mà đúng là mình ở đây không được hát múa, mà tôi hôm nào đó khởi rồi tôi vô tôi hát tôi múa, bây giờ xin sám hối. Nói thầy chí minh mình tôi từ đây về sau tôi nghe chưa cả, thì cái đó gọi là sám hối chứ không được che giấu. Đó là tôi nói cái nhỏ, cho cái những cái lớn cũng vậy. Còn những người mà có những cái lỗi đó rồi chỉ giấu mất, giấu mất biệt không sai chứ thế, chú nói mình tốt mình hay thì cái đó là cái che giấu. Cho nên chúng thể theo cái tinh thần sám hối này mà ở đây mỗi nửa tháng chúng ta thỉnh nguyện, đó là để nói lên cái gian dạ của mình. Nếu lỡ làm cái gì thì sẵn sàng sám hối trước thầy trước bạn để mà mình vừa đó, thì cái đó là cái gian dạ, mà cái đó cũng là cái tâm tích cực của mình. Có như vậy mình mới tiến. Chứ còn nếu mình cứ sám hối với Phật không á, cứ tới nửa tháng lên lại Phật sám hối, mà kể dài dòng cho Phật không ai biết mình có cái lỗi gì, thì cái sám hối đó nó chưa có phải là cái tâm tích cực.
Cho nên cái tích cực là trong hơi ngay của thầy với bạn vừa có mặt hiện với mình đó, thì cái đó mới là quan dạ. Cái đó mà cũng không ngờ đi làm không ừ nữ gì hết, người kể thôi là kể, thì có ai đưa là mình cháu hỏi hết rồi hỏi gì mà tự ông đâu có ừ nữ, không có rầy rỡ gì đâu, có thầy có bạn mà mình dám nói những cái lỗi của mình đó, thì cái đó là cái gian dạ, cái đó mới là cái chân chánh ngay thẳng. Đó là cái tích cực, tự hổ thẹn, tự trách, chẳng dám tái phạm. Thành ra khi mình sám hối rồi thì mình cảm thấy hổ thẹn, cái đó là cái dở. Rồi tự trách, trách mình sao mà thương như vậy, rồi từ đó là sao không dám tái phạm nữa. Nơi tội khinh trên giường rất nặng, tức là cái tội nhẹ, những cái tội phụ mà mình coi nó cũng như là rất nặng, không dám phạm. Nếu người dạng hỏi liền đáp rằng thiệt có phạm. Ví dụ như ta nói à, hôm đó tôi thấy thầy hay tôi thấy quân có làm cái điều đó phải không, thì mình liền nói sao? Liền đáp thiệt phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó. Tại sao phạm? Để phạm cái đó là chẳng tốt, là chẳng lành, tội này là quả ác, chính là tôi gây tạo, đây là do phiền não cấu tập. Thì mình nói cái khác hơn thì phải nói sao? Đưa ví dụ như mình có lỡ phạm gì rồi mà mình chưa dám nói, vinh đệ thấy nào hôm đó tôi thấy thầy ấy hay là vinh ấy có phạm cái lỗi đó phải không? Thì mình phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó thật là cái xấu, tôi phạm cái đó là cái không tốt, tôi phạm cái đó là phải chịu quả báo ác, đó là chính tại tôi gây ra. Rất bởi cái phiền não nhiều đời nó còn thì nhẫn như vậy, chịu như vậy, đó là cái tâm tích cực đó. Do trực tâm nên tin có Phật tánh, người nào có trực tâm thì tin có Phật tánh. Vì tin Phật tánh nên không gọi là biết chuyển đề, do trực tâm nên gọi là đệ tử Phật. Người nào có tâm gan dạ vậy đó mới thực là đệ tử Phật đó. Còn không gan dạ đó thì không xứng đáng là đệ tử Phật, có tội mà giấu giếm là không đáng đệ tử Phật đó. Nếu lãnh thọ đồ cúng dường của người dầu mỗi thứ cả ngàn muôn cũng không chẳng đủ làm nhiều, những người mà có tâm tích cực đó dầu thọ bao nhiêu cũng không gọi là nhiều hết. Còn nếu tâm gian trá thì thọ chút cũng gọi là nhiều, bởi vì người đó không xứng đáng đệ tử Phật, mà đâu có nên thọ dụng đồ của tín đồ. Rồi tiếp, bây giờ thế nào là pháp tu trì giới luật hay pháp tu trì giới luật? Tu trì giới luật Đức Phật nói dễ dàng là bồ tát tu trì cấm giới, chẳng cầu sanh thiên, chẳng gì khủng bố, tức là không gì sợ sệt, nhãn đến chẳng thọ cẩu giới, kê giới, ngư giới, tín giới, tử giới, tử giới, không công tử đó. Tức là thường thường nói lấy cái này mình tưởng như không có, tức là cái Việt Nam nó cũng có những cái giới gì, ví dụ như có nhiều người họ tu theo mấy cái nhóm người ngoại đạo ở núi non á, có người thầy chủ giới không ăn giống, có người giữ giới thì không ăn khế, mấy cái đó là mấy cái nó nhầm cái gì mà vậy mà họ cũng vẫn giữ như thường, họ cho những cái giới thành những cái giới nó không có phải là đạo lý mà người ta cũng cho đó là giới rồi giữ. Ví dụ như gần đây có nghe người giữ giới không uống thuốc thì những cái đó nó đâu phải là giới mà tự nhiên rồi cho đó là giới là cứ giữ như vậy, ta không chịu uống thuốc đó gọi là giữ giới, thì đó là những cái giới nó phi lý. Cho nên nói rằng người giữ giới không có sợ những cái giới gì đâu thôi, chẳng thật hành phá giới, giới khuyết điểm, giới từ chết, giới tạp, giới thanh văn, mà thọ thì giới đại đồ tát, thọ thì giới phi la ba la mật, được giới đầy đủ chẳng sanh viên mãn. Tức là cái giới mà viên mãn là có giới đồ tát, mà dù cho mình giữ giới trọn vẹn mà cũng không bao giờ sanh siêu mạng. Đây gọi là Bồ Tát tu đại nhất bàn, trọn nên công hạnh thứ ba là giới. Thì đây Phật nói đơn giản bây giờ gần hữu, gần thiện hữu. Gần hữu thiện hữu là sao? Đạo Bồ Tát thường vì chúng sanh nói thiện đạo, chẳng nói ác đạo. Nói ác đạo chẳng phải quả báo, báo làm tốt. Tức là Bồ Tát giáo hóa lúc nào cũng nói cái đường lành, chứ không có bao giờ nói cái đường ác. Người thiện nam tử thân của Phật đây là chân thiện tri thức của tất cả chúng sanh, vì thế nên có thể giết tà kiến của các bà la môn, xuống bà la. Nếu có chúng sanh nào gần gũi Phật, dầu có tội địa ngục cũng liền được thanh thiên, như gã tu na sát đai la. Đáng lẽ đọa địa ngục do gặp Phật được tội liền tiêu trừ, mà sanh lên cõi trời, lên trời cõi sắc, vân vân. Thì đó là Đức Phật Ngài chỉ cho rằng thiện tri thức, mà nhất là Phật thực là đầy đủ tư cách của thiện tri thức. Còn dưới Phật như các vị đệ tử lớn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên nhân danh, Đức Phật nói chưa xứng đáng là thiện hữu tri thức. Tại sao vậy? Vì các Ngài còn có những chỗ sai lầm, những chỗ sai lầm là ví dụ Ngài Phật quay đỉnh chi chứng. Đó là như hồi ở nước Ba La Nại, Ngài Xá Lợi Phất có hai người đệ tử. Hai người đệ tử đó Ngài dạy, một người thì quán bất tịnh, một người là quán sở tức. Mà hai người đó gốc là một người là thợ kim hoàng, tức là cái thợ thợ bạc, còn một người thợ vàng. Mà những người thợ bạc thì dạy quán bất tịnh, mà người thợ vàng lại quán sở tức. Và quán sở tức hai người bàn hoài không kết quả. Người ta biết là Phật Môn Tê lại Phật Môn Rỡ, rồi Phật Dạ, người thợ bạc thì quán sở tức, người thợ vàng thì quán bất tịnh. Tại sao vậy? Người thợ bạc thì họ hay có cái ống để thở từ 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 thì nên đó mà họ quán hơi thở ra vô nó dễ tình thành nó vào kết quả. Còn người thợ vàng thì thường thấy đầu ra thì quán bất tịnh cũng dễ. Hai người cứ cái bệnh là họ bán được đó, thành ra là biết đúng bệnh là dạ, gọi là chân thiện. Còn nếu mình dạ mà mình chưa đúng bệnh thì không phải là chân thiện tu thức. Như vậy Phật mới nói, Phật nói thật là chân thiện tu thức. Và ở đây chúng ta nói rộng hơn những cái người không chịu mà hồi xưa Phật đã gặp và đã bỏ được, như là những người nào có những cái kiết tử chậm thì gặp Phật cũng được hết. Vì Phật khéo dùng nhiều phương tiện để giúp đời. Thì Phật kể nào như Phật Độ Ngay Đà, nào như Độ Giả Ương Quật Đa Ma La, nào là Độ Vua A Tà Thế vân vân. Đó là để chỉ cho Phật đầy đủ phương tiện, cho nên gặp đều rồi cho khó độ mấy ngày độ cũng được. Vì vậy mà Ngài là chân thiện tri thức. Đó, thì gần được những điểm dạy gọi là gần nửa điểm tri thức, hoặc là nửa